Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Hãy biết tại sao chúng ta tin, tác giả là ông Paul E. Little. Hãy biết tại sao chúng ta tin của Paul E. Little. Vào một thời mà những nền tảng của đức tin Cơ Đốc giáo chúng ta bị cả đến những giáo sư chủng viện và các diễn giả mệnh danh là thuộc các giáo hội Cơ Đốc tấn công tới tấp. Quyển sách Hãy biết tại sao chúng ta tin sẽ rất hữu ích và gây được ảnh hưởng rộng rãi. Nếu có lúc nào các tín đồ Cơ Đốc giáo cần được nhắc lại rằng những niềm tin đã có từ ngàn xưa của họ đều hoàn toàn hợp lý, thì chính là lúc này. Tác giả là ông Paul E. Little đã thực hiện một công tác vô cùng quan trọng. Người trưởng thành nghiên cứu quyển Hãy biết tại sao chúng ta tin sẽ có thể đưa ra nhiều lý do về niềm hy vọng mình đang ấp ủ trong lòng, như lời Chúa phán trong Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 15 rằng: Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Và trong quyển sách này, khi ông Little đề cập đến một lãnh vực đặc biệt nào đó của chân lý, hầu như mỗi độc giả ít ra đều có một lần phải tự nhủ: Ồ, thì ra là vậy, thế mà tôi chưa bao giờ nghĩ ra cách thức để giải thích điều đó. 12 chương của quyển sách Hãy biết tại sao chúng ta tin này sẽ rất hữu ích cho niềm tin của bạn. Chương thứ nhất, Cơ Đốc giáo có hợp lý không? Chương thứ hai, có Đức Chúa Trời không? Chương thứ ba, Chúa Cứu Thế Giê-xu có phải là Đức Chúa Trời không? Chương thứ tư, Chúa Cứu Thế Giê-xu có từ kẻ chết sống lại không? Chương thứ năm, Kinh Thánh có phải là lời Đức Chúa Trời không? Chương thứ sáu, các tài liệu trong Kinh Thánh có đáng tin cậy không? Chương thứ bảy, khảo cổ học có giúp ích gì không? Chương thứ tám, có thể có phép lạ không? Chương thứ chín, khoa học và Kinh Thánh có chống đối nhau không? Chương thứ mười, tại sao Đức Chúa Trời để cho sự đau khổ và điều ác đều xảy ra trong thế gian? Chương thứ 11, Cơ Đốc giáo có khác các tôn giáo thế gian không? Chương thứ 12, kinh nghiệm của đời sống tín đồ có giá trị gì? Thật ra, vài vấn đề cũng có hơi chuyên biệt, nhưng tác giả đã viết bằng một thể văn đơn giản, khiến người đọc sẽ cảm thấy rất thích thú. Có lẽ bạn đọc sẽ nhíu mày khi gặp một vài câu trích dẫn trong phần sưu tầm của tác giả, và có lẽ bạn đọc sẽ lấy làm lạ và hỏi rằng tại sao tác giả lại không tự giới hạn trong phạm vi các khoa học gia tin lành. Chúng tôi xin phép vạch rõ rằng khi đề cập đến các bằng chứng hiển nhiên của Cơ Đốc giáo, tác giả đã cố ý nêu lên những hậu thuẫn vững chắc nhất có thể đưa ra được để biện minh cho lập trường của mình. Nhiều khi, những bằng cớ hiển nhiên nhất liên hệ đến các vấn đề như thế rất khó tìm ra từ các nguồn có tính tin lành. Việc dùng những câu trích dẫn của tác giả không theo tín ngưỡng tin lành không hề hàm ý rằng tác giả quyển sách này chấp nhận các nhân vật ấy hay những quan điểm khoa học và thần học của họ. Việc làm đó chỉ có nghĩa đơn giản rằng sở dĩ câu trích dẫn đã được dùng đến có lẽ vì bối cảnh tôn giáo của nhân vật đã nói ra câu ấy, chứ không phải là bất chấp bối cảnh ấy. Và việc trích dẫn đó có giá trị để giúp làm sáng tỏ vấn đề đang được bàn cãi. Dĩ nhiên là không bao giờ tác giả trích dẫn một câu nào của cá nhân chưa được tái sanh, dầu cá nhân ấy có được tài năng đến đâu đi nữa trong các lĩnh vực khoa học, triết học và tâm lý học, mà lại xem các nhân vật ấy là những người có uy tín trong lĩnh vực giáo lý Cơ Đốc. Tiếp sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe chương thứ nhất của cuốn sách Hãy biết tại sao chúng ta tin. Mời quý thính giả nghe chương thứ nhất, Cơ Đốc giáo có hợp lý không? Chúng tôi xin đọc sau đây. Một vị giáo viên trường Chủ nhật hỏi, đức tin là gì? Một cậu bé đáp lại nhanh như chớp, là tin điều gì mà ta biết là không có thật? Nếu có nhiều người không tin Chúa nghĩ như thế, thì không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng tai hại thay, có nhiều tín hữu cũng công khai hoặc âm thầm nghĩ như vậy. Tôi thường có cơ hội để trình bày tin lành cho những nhóm người khá đông. Sau phần trình bày, nhiều người trong họ đã nêu ra những câu hỏi. Sau khi theo dõi những cuộc bàn cãi như thế, tôi thường mãn nguyện và cũng rất thường phải kinh hoàng. Những người chưa tin Chúa bảo rằng buổi hội họp thật là hữu ích, bởi vì đó là lần đầu tiên họ được nghe một điều có ý nghĩa. Tôi rất mãn nguyện, nhưng phải kinh hoàng nhiều hơn khi cả đến các tín đồ đấng cứu thế cũng nói y như vậy. Họ đã được nhẹ nhàng khoan khoái khi khám phá ra rằng tin lành cũng có thể được biện hộ và thắng cuộc trong những lần bàn cãi công cộng mà tất cả các nguồn tư tưởng đều có thể được đưa ra. Họ cũng khám phá ra rằng khi trở thành tín đồ đấng cứu thế, họ vẫn chưa phải chào từ giã khói óc của mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng có nhiều người tiến bộ và học thức hơn. Chúng ta đừng bao giờ cho là đủ nếu chỉ biết những điều mình tin là gì, nhưng phải biết tại sao mình tin là điều hết sức quan trọng. Tin một điều gì đó thì không phải là vì ta tin mà điều đó trở thành có thật. Một việc có thật hay không thì không có liên hệ gì đến việc có ai tin nó hay không. Việc nghiệm đúng đối với các vấn đề khác cũng được nghiệm đúng đối với Cơ Đốc giáo. Trong vấn đề quan trọng là Cơ Đốc giáo có hợp lý không, thì giữa vòng các tín đồ Cơ Đốc ngày nay, đa số cũng có hai quan điểm sai lầm như nhau. Quan điểm sai lầm thứ nhất liên hệ đến yếu tính, tức là thái độ không cho phép dùng lý trí, dùng trí khôn đối với Cơ Đốc giáo. Nhiều người đã hiểu sai những câu kinh thánh như Côlôse chương 2 câu 8. Hãy giữ chừng kẻo có kẻ lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng cứu thế mà bắt anh em phục chăng? Có người đã dùng câu này theo một ý nghĩa khiến chúng ta có cảm tưởng rằng nếu Cơ Đốc giáo không phải là phi lý tính thì ít ra cũng là ngoại lý tính. Họ đã không nhận thức được rằng việc trình bày tin lành bằng một lý luận minh bạch rất quan trọng, không phải là để thay thế cách hợp lý cho đức tin, nhưng để làm nền tảng cho đức tin. Không phải để chiếm đoạt phần vận hành của Thánh Linh, nhưng như một phương tiện, nhờ đó chân lý khách quan của Đức Chúa Trời có thể vạch rõ sao cho người nghe chú ý đến, xem như lời kinh thánh làm công cụ của Đức Thánh Linh để thuyết phục người thế gian bằng sứ điệp của lời ấy. Đức tin của chúng ta đang bị thách thức đủ mọi mặt. Những phương tiện di chuyển tối tân và công nghệ thông tin đã khiến cho thế giới của chúng ta thành một xóm nhỏ. Dường như chúng ta đều bị Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo thách đố, vì tất cả các tôn giáo ấy đều tự xưng là có những kinh nghiệm tôn giáo có giá trị xích xoát với chúng ta. Ngay cả bên trong Cơ Đốc giáo, một số người cũng bảo là Thượng Đế đã chết rồi. Ngày nay, trong thời đại mà khoa học ngày càng tiến bộ như thời đại của chúng ta, chủ nghĩa đạo đức nhân bản đang thu hút con người ngày càng mạnh mẽ hơn. Quyển sách Tôn giáo không mặc cải của Julian Huxley là một thí dụ rất rõ ràng của cách đề cập đến vấn đề này. Montgomery còn nhận xét sâu sắc hơn như sau. Khi khai triển một câu chuyện ngụ ngôn do John Wisdom kể, Anthony Flew là một nhà triết học thuộc phái phân tích đã chứng minh là đối với những người chưa tin Chúa thì những khẳng định không thể kiểm chứng được một cách khách quan đều vô nghĩa dường nào. Lần nọ, có hai nhà thám hiểm đến một khu đất trống trong rừng già. Trong khu đất trống ấy có nhiều hoa và cỏ hoang. Nhà thám hiểm nói, chắc có người nào đã lập vườn trên khu đất này. Nhưng người kia không đồng ý như vậy. Ông ta bảo, không hề có ai lập vườn ở đây đâu. Và cả hai dựng trại tại đó để rình xem. Họ không thấy ai cả. Có lẽ người làm vườn là một kẻ vô hình chăng? Vậy, họ làm một hàng rào bằng dây kẽm gai. Họ mắc điện vào đó, rồi họ thả chó để tuần tra. Nhưng họ không hề nghe một tiếng kêu nào chứng tỏ là có người xâm nhập vào khu đất ấy và bị điện giật. Cũng không hề có một chuyển động nào trên các đường dây kẽm gai chứng tỏ là có một người vô hình nào đã leo vào. Bầy chó săn cũng không hề sủa lấy một tiếng. Dầu vậy, người tin là có người lập vườn vẫn chưa thuyết phục và vẫn nói phải có một người làm vườn vô hình mà điện không giật được. Có một ông chủ vườn vẫn đến một cách bí mật để chăm nom khu vườn mà người ấy yêu mến. Cuối cùng, kẻ hoài nghi cũng thất vọng. Thế thì, lời khẳng định nguyên thủy của mình bây giờ còn lại được gì? Người làm vườn mà ta gọi là vô hình, không sờ mó được, vĩnh viễn mơ hồ kia, có khác gì với một người làm vườn tưởng tượng hay với một người làm vườn chẳng bao giờ có chút nào đâu? Câu chuyện ngụ ngôn trên đây là một lời phê bình tai hại cho tất cả tôn giáo tự xưng là có chân lý, ngoại trừ Cơ Đốc giáo. Vì trong Cơ Đốc giáo, không phải chúng ta chỉ chủ trương suông rằng mảnh vườn là thế gian này đã được một đấng làm vườn đầy tình thương vun trồng, mà chúng ta còn có những kinh nghiệm thực tiễn về việc đấng làm vườn ấy vẫn bước vào khung cảnh sinh hoạt của loài người bằng thân vị, bằng con người của Đấng Cứu Thế. Giăng chương 20, câu 14 và câu 15. Và sự kiện bước vào đó có kiểm chứng được nhờ sự phục sinh của Ngài. Có nhiều người lại tin cậy rất ngây thơ vào một loạt những câu trả lời và cố cãi với người ta để thuyết phục họ vào nước trời. Việc đó thật vô phương thực hiện được và nhất định phải thất bại. Cũng như người ta cố gắng muốn soi thủng một bức tường bằng gạch với một khẩu súng chỉ bắn ra nước mà thôi. Trong Tin Lành có một phần cho trí tuệ, nhưng cũng có những nhận xét về phương diện đạo đức nữa. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 14. Nếu không có sự vận hành của Đức Thánh Linh, sẽ không có ai tin Chúa cả. Nhưng một trong những khí cụ Đức Thánh Linh dùng để soi sáng cho người ta là việc giải thích hợp lý về Tin Lành và về cách thức Đức Chúa Trời đối xử với loài người. Tuy nhiên, những khẳng định của Kinh Thánh về tính cách hữu lý của Tin Lành vốn vượt hẳn các nhận xét có tính cách thực dụng kể trên. Đồng thời, với sự kiện đó là những lệnh truyền rõ ràng của Kinh Thánh dạy người tín đồ Đấng Cứu Thế phải sáng suốt trong đức tin. Hãy luôn luôn sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 15. Nếu chúng ta không thể trả lời hợp lý những vấn đề liên hệ đến đức tin của chúng ta, nếu chúng ta để cho những câu hỏi như thế đánh bại chúng ta từ những cuộc đàm thoại này sang những cuộc đàm thoại khác, tức là chúng ta đã không vâng lời Chúa. Chính vì sự yếu kém, thiếu hiểu biết của cơ đốc nhân, chúng ta đã để cho những người không tin Chúa cứ tự đắc, tự mãn trong sự vô tín của họ. Chúng ta đã để cho họ tin chắc rằng họ có lý khi không chịu tin Chúa. Có nhiều lý do thực tiễn và vững chắc liên quan đến vấn đề tại sao lệnh truyền ấy đã được ban cho chúng ta. Trước hết, với tư cách các tín đồ Đấng Cứu Thế, đức tin của chúng ta rất cần được củng cố. Nếu chúng ta chỉ biết được rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu sở dĩ sống lại là vì Ngài sống trong lòng tôi, như một câu thánh ca chúng ta thường hát, thì chúng ta phải cảm thấy bối rối ngay khi chúng ta cảm thấy rằng Ngài không hiện diện tại trong lòng mình. Và khi một người không tin Chúa bảo rằng người ấy cũng từng trải y như thế đối với vị thần của mình, thì chúng ta không biết phải trả lời như thế nào. Chúng ta có thể làm ngơ với những sự nghi ngờ, nhưng cuối cùng chúng vẫn bắt lấy chúng ta. Người ta không thể nào luôn luôn tự bắt buộc mình nhờ ý chí để làm những điều mà chính lý trí mình chưa bị thuyết phục, chưa biết chắc chắn. Như thế, như việc làm chứng đạo chẳng hạn, người làm chứng đạo cuối cùng thường phải làm sụp đổ cả đời sống tình cảm. Khi có ai bảo với chúng ta rằng lý do duy nhất khiến chúng ta tin Chúa là vì cha mẹ hay vì khung cảnh tôn giáo bao quanh, thì chính chúng ta phải có khả năng chứng tỏ cho chính chúng ta và cho người khác thấy rằng điều chúng ta tin là một sự thật khách quan, dầu người nói với chúng ta như thế có là ai đi nữa. Nhiều người không tin Chúa sở dĩ không coi trọng tin lành, chính vì chưa hề có ai trình bày thật vững chắc các sự kiện quan trọng cần thiết để họ lãnh hội được thật rõ ràng. Họ liên kết đức tin với sự cuồng tín, chỉ căn cứ trên những nhận xét do tình cảm hay những xúc động chủ yếu, do đó họ loại ngay niềm tin ấy đi. Một câu kinh thánh khác nữa ám chỉ rõ rệt hơn nền tảng hữu lý của tin lành là điều răn của Chúa chúng ta. Lời Chúa dạy, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Matthew chương 22 câu 37. Khi quay về với Chúa là cả con người chúng ta đều tham dự vào đó, nghĩa là cả lý trí, tình cảm và ý chí. Phao-lô bảo rằng ông được lập lên để bên vực tin lành. Philip chương 1 câu 16. Những câu kinh thánh trên đây đều ám chỉ một tin lành rõ ràng, dễ hiểu, có thể lấy lý trí để lãnh hội và bên vực, biện hộ cho. Đúng ra thì nếu không được Đức Chúa Trời giúp đỡ, một tâm trí không được soi sáng không bao giờ đạt được chân lý, nhưng sự soi sáng giúp con người lãnh hội phương diện hợp lý của chân lý. Tin lành luôn luôn đi đôi với chân lý luôn luôn đối lập với sai lầm. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 2, câu 11 và câu 12. Phao-lô đã định nghĩa những người không biết Chúa là không vân phục lẽ thật. Roma chương 2, câu 8. Những câu trên đây sẽ vô nghĩa nếu không có cách nào khẳng định thật khách quan lẽ thật hay chân lý là gì. Nếu không thể khẳng định được, thì vì tất cả những chủ đích thực tiễn, chân lý và ngụy lý sẽ giống y nhau, bởi vì chúng ta không có cách nào để phân biệt đâu là chân, đâu là ngụy. Khi viết thư Roma, Phao-lô đã vạch rõ rằng, ngay trong công việc sáng tạo, loài người đã có đầy đủ bằng cớ để hiểu biết là có Đức Chúa Trời. Roma chương 1 câu 20. Ông tiếp tục chứng tỏ rằng lý do căn bản khiến loài người không biết Đức Chúa Trời không phải vì Ngài là đấng không thể hiểu biết được, nhưng là vì loài người đã chống lại Ngài là đấng tạo hóa đã dựng nên họ. Dẫu họ biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài, Roma chương 1 câu 21, họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, Roma chương 1 câu 23, đổi lấy lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, Roma chương 1 câu 25, và cuối cùng không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, Roma chương 1 câu 28. Trong Cơ Đốc giáo, khía cạnh đạo đức luôn luôn phủ bóng trên khía cạnh tri thức. Không phải loài người không thể tin, nhưng đúng ra là họ không muốn, không chịu tin. Chúa Giê-xu đã vạch rõ cho người Pha-ri-si thấy rằng đó là căn bản của vấn đề. Ngài đã bảo họ, các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Giăng chương 5 câu 40. Ngài đã vạch rõ ra rất rõ ràng rằng sự phó thác về phương diện đạo đức sẽ đưa đến giải pháp của vấn đề tri thức. Nếu ai khứng, tức là muốn hay chịu, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Giăng chương 7 câu 17. Những vấn đề do trí tuệ chủ trương thường là tấm màn khói che mờ sự phản loạn về mặt đạo đức. Một lần nọ, một sinh viên bảo rằng tôi đã giải đáp thỏa đáng tất cả những câu hỏi anh ta nêu ra. Tôi mới hỏi, thế anh bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu chứ? Nhưng anh ta đáp lại, ồ không đâu. Tôi ngạc nhiên hỏi, ủa sao vậy? Anh ta nhìn nhận, thành thật mà nói thì điều đó sẽ làm trở ngại cuộc sống hiện tại của tôi. Anh ta đã nhận thức được rằng, đối với anh ta thì vấn đề có tính cách đạo đức chứ không phải là tri thức. Câu hỏi vẫn được nêu lên là, nếu Cơ Đốc giáo là hợp lý, là thật, là đúng, thì tại sao đa số những người có giáo dục, có học thức lại không tin? Câu trả lời thật là giản dị. Họ không tin chính vì một vấn đề giống y như lý do khiến đa số những người ít học, thiếu giáo dục, không chịu tin. Họ không tin vì không chịu tin, không bằng lòng tin. Đây không phải là một vấn đề do khả năng của bộ óc tạo ra, vì trong tất cả các ngành của nghệ thuật và khoa học đều có những tín đồ của Cơ Đốc giáo. Trước hết, vấn đề tin Chúa hay không là một vấn đề của ý chí. John Stott đã thiết lập một thế quân bình khi tuyên bố, chúng tôi không thể đồng lõa với sự kiêu ngạo về phương diện trí thức của con người, nhưng phải nâng đỡ cho sự ngay thẳng của trí tuệ người ấy. Có nhiều tín đồ bối rối khi nghĩ đến đức tin của họ, và lắm lúc cũng ngạc nhiên, không biết là mình có đức tin thật sự hay không. Nghi ngờ là một từ gieo khủng khiếp cho linh hồn và thường bị đè nén một cách không thích đáng. Đó là một vấn đề rất tế nhị, nhất là đối với những người đã được sinh ra trong những gia đình đạo dòng. Từ những năm còn thơ ấy, họ đã chấp nhận các sự kiện Cơ Đốc giáo chỉ vì tin cậy nơi cha mẹ, bạn bè và mục sư. Khi họ lớn lên và phát triển về phương diện học vấn, thì họ xét lại lập trường của mình. Đây là một từng trải vững chắc và cần thiết để làm nảy sinh trong họ một niềm tin vững chắc, một đức tin mạnh mẽ. Đó không phải là một vấn đề khiến chúng ta phải lo sợ hay ngạc nhiên. Thỉnh thoảng, khi thơ thẩn ngoài đường phố, tôi vẫn hay tự vấn. Little này, tại sao cậu biết là mình không hề bị một chương trình tuyên truyền rầm rộ lôi kéo? Dầu sao thì cậu cũng không thấy, không rờ, không ném hay cảm biết là có Đức Chúa Trời. Lúc đó, tôi cứ tiếp tục tự hỏi tại sao tôi biết rằng tin lành là thật, là đúng. Tôi luôn luôn quay về với hai yếu tố căn bản này. Những sự kiện khách quan, ngoại tại, có tính chất lịch sử về sự phục sinh của Đấng Cứu Thế và từng trải chủ quan, nội tại, riêng tư về Đấng Cứu Thế mà tôi đã được biết. Khi các thanh thiếu niên bắt đầu suy nghĩ và dường như có hơi nghi ngờ, họ cần được hoan nghênh trong một bầu không khí giúp họ được tự do, bộc bạch nỗi lòng và bày tỏ những điều họ đang nghi ngờ. Nhiều thanh thiếu niên khi gặp trường hợp ấy đã hành động kín đáo và họ vĩnh viễn mất hẳn cơ hội phục vụ cho chính nghĩa của Đấng Cứu Thế chỉ vì những người lớn mà họ gặp đầu tiên đã tỏ ra họ rất dễ bị ngạc nhiên. Những người lớn ấy cho rằng là một tín đồ tốt chẳng bao giờ nên nghi ngờ và sinh hoạt thuộc linh của người đặt vấn đề chắc là đang sa sút vì người ấy dám suy nghĩ thiếu đúng đắn. Các thanh thiếu niên không có khờ dại đâu. Khi gặp một câu trả lời như thế, họ sẽ lập tức phản ứng, dầu việc làm đó không phát sinh từ lòng họ. Và họ sẽ yên lặng chờ đợi cho đến khi nào không còn bị áp lực bắt buộc họ phải sống theo hình thức nữa để lột bỏ một đức tin vốn chẳng bao giờ là của riêng họ. Đối với một con người biết suy nghĩ, thì nghi ngờ và thắc mắc là chuyện bình thường. Thay vì tỏ ra khó chịu, bất mãn, tốt hơn hết là chúng ta nên nghe người hỏi mình tâm sự. Và nếu có thể được, nên biến câu hỏi thành gút mắt sâu sắc hơn nữa. Rồi ta nên đề nghị một lời giải đáp, vì Cơ Đốc giáo liên hệ đến Đấng vốn là chân lý. Một cuộc khảo sát tỉ mỉ, cặn kẽ, chẳng bao giờ làm hại cho tin lành cả. Nếu chúng ta không có ngay câu trả lời, thiết tưởng không cần gì phải tỏ ra hoảng sợ. Chúng ta luôn luôn có thể đề nghị rằng mình sẽ sẵn sàng tìm cho ra câu trả lời. Không có lý gì một câu hỏi mới do ai đó nghĩ ra tuần trước đây lại có thể làm cho cả Cơ Đốc giáo phải sụp đổ. Những người sáng suốt đã từng suy nghĩ về những câu hỏi thật sâu sắc của mọi thời đại và đều trả lời được cả. Chúng ta không cần phải trả lời thật đầy đủ tất cả các câu hỏi, bởi vì Chúa không hề mặc khải đầy đủ tâm trí Ngài cho chúng ta về tất cả mọi vấn đề. Những sự bí mật thuộc về Jehovah, Đức Chúa Trời chúng ta, nhưng những sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời. Phục truyền luật lệ ký, chương 29, câu 29. Tuy nhiên, chúng ta có thể nắm vững khá đầy đủ những gì có thể hiểu biết được để thiết lập một nền tảng chắc chắn cho đức tin chúng ta. Đức tin Cơ Đốc giáo căn cứ vào những bằng cớ hiển nhiên. Nó là một đức tin hợp lý. Đức tin Cơ Đốc giáo vượt hẳn lý trí nhưng không hề chống lại lý trí. Mặc dầu sự kiện ấy, nhiều tín đồ Đấng Cứu Thế lại tự chất trên mình cả núi tài liệu mà họ lầm tưởng là mình đã nắm vững nếu muốn trả lời thông suốt mọi vấn đề mà các tín đồ Đấng Cứu Thế chịu khó suy tư hay những người không tin Chúa vẫn nêu lên. Tuy nhiên, chỉ cần trò chuyện vài lần với những người không tin Chúa thì những nỗi lo sợ đó sẽ bị đánh tan ngay. Chẳng bao lâu, rõ ràng là người ta cứ lặp đi lặp lại mãi cùng một số câu hỏi giống nhau. Lại nữa, những câu hỏi ấy sẽ nằm trong một phạm vi rất giới hạn. Tôi thường nói chuyện với những cử tọa gồm 98% người không tin Chúa. Tôi có thể tiên đoán gần đúng những câu hỏi người ta sẽ chất vấn tôi trong thời gian nửa tiếng đồng hồ. Những câu hỏi có thể khác nhau về lời lẽ, nhưng những vấn đề tiềm ẩn trong đó đều giống nhau. Điều đó giúp chúng ta rất nhiều để chúng ta biết mình phải nghiên cứu trước những gì hầu trả lời những câu hỏi ấy. Ta cần xem người ta nêu lên câu hỏi như sẽ phải quyết định tin Chúa sau khi đã được trả lời một câu hỏi. Không chịu quyết định tức là đã chống lại lập trường của Cơ Đốc giáo. Cứ tiếp tục nghi ngờ khi đã được cho biết đầy đủ rồi, có thể là chiếc áo choàng che đậy sự cố ý không muốn tin. Trong trường hợp ấy, vấn đề là ý chí của người nêu câu hỏi đã chống lại Đức Chúa Trời. Mới đây, có một anh bạn kể cho tôi nghe lúc Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh đi truyền giáo khi anh mới học xong cao đẳng. anh đã tìm cách chống lại lời kêu gọi đó bằng cách làm bộ có những vấn đề có tính cách tri thức liên hệ đến đức tin của anh ta, chứ không phải là bằng cách cầu nguyện để làm sáng tỏ việc anh ấy không muốn đi ra hải ngoại. Quyển sách này nhằm chỉ ra những câu hỏi thông thường và đề nghị ít nhất là những câu trả lời khái quát. Để củng cố đức tin của chúng ta và để giúp đỡ người khác, chúng ta phải sẵn sàng để trả lời bất cứ ai muốn hỏi chúng ta về lý do mà mỗi người trong chúng ta đều có hy vọng, vì Cơ Đốc giáo rất hợp lý.
Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, lớn hay duy Ngài, quyền vinh thay Ngài. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Khi tôi lên ngọn, non cao trong xuống dưới vừa thấm, xuôi dốc dài dèo.